vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin kính chào quý vị đang quay trở lại với chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Và thưa quý vị, như vậy là COVID-19 đang quay trở lại và dường như là chúng ta cảm thấy những cái con số ngày càng tăng hoặc là nó cũng có những chuyển biến khá là đáng lo ngại, trong khi mà Melbourne bây giờ đang ở trong cái tình trạng là lockdown stay four, những cái hạn chế rất là nghiêm ngặt, đặc biệt là ở Sydney thì những cái ca và những cái trường hợp lây nhiễm chúng ta cũng thấy là nó có sự gia tăng. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng xin dành thời gian để mời bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình làm việc tại Sydney để cùng chia sẻ với chúng ta những cái hiểu biết căn bản nhất về cái việc chung tay cùng với cộng đồng để ngăn chặn cái việc mà coronavirus COVID-19 này lây lan. Bây giờ thì để biết cái chương trình này có những cái nội dung cụ thể như thế nào, Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Bình, những ngày vừa qua thì chúng ta đã nghe tin tức rất là nhiều và mỗi ngày đều có những cái tin cập nhật khác nhau. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, xin bác sĩ Bình có thể một lần nữa cho quý vị thính giả những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh ở Úc, đặc biệt là ở hai tiểu bang lớn là New South Wales và Victoria.
Như quý vị thính giả cũng biết thì gần đây cái ca nhiễm COVID của hai tiểu bang lớn là tiểu bang Victoria và tiểu bang New South Wales tăng rất là nhanh, đặc biệt là ở tiểu bang Victoria. Theo những cái con số thống kê thì mỗi ngày nó mỗi tăng, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lướt qua thì thấy con số ở tiểu bang New South Wales hiện tại bây giờ thì nó cũng có khoảng chừng 4.000 trường hợp nhiễm COVID rồi. Rồi ở Victoria thì gần 12.000 trường hợp nhiễm COVID. Và cái con số nó tăng mỗi ngày. Đặc biệt là ở tiểu bang Victoria mỗi ngày có đến 5-600 trường hợp mới được phát hiện là nhiễm COVID-19. Do đó mà chúng tôi mới thấy là cái chương trình nói thêm về COVID rất là quan trọng để chúng ta được có thể hiểu thêm và đóng góp vào cái phần để mà ngăn chặn cái dịch bệnh nó lan rộng.
Dạ, một người mà nếu như mà họ có những cái triệu chứng hoặc là họ nằm trong cái vòng nghi ngờ là bị COVID-19 thì họ cần phải làm những cái công việc như thế nào hoặc là liên hệ tới những địa chỉ nào để có thể được thử nghiệm COVID-19 ạ?
Bây giờ để cho nó dễ hiểu thì chúng ta có thể kể hai cái trường hợp mà điển hình. Bây giờ cái trường hợp thứ nhất á, là chúng tôi muốn nói đến cái chị Trần Thị A. Thì chị Trần Thị A là người khoảng độ tuổi 40 đi vào một cái nhà hàng. Và cái nhà hàng đó chẳng may lại có một người nhiễm bệnh COVID đã từng ăn ở đó trong cái khoảng thời gian mà chị ăn ở nhà hàng. Do đó mà sau đó thì Bộ Y tế đã liên lạc với chị cũng như giống như là tất cả những người khác đã đến dùng bữa ăn ở nhà hàng vào cái khoảng thời gian mà cái người bị bệnh COVID dự cái buổi ăn tối ở đó. Thì trường hợp này bên Bộ Y tế họ gọi là suspect case, tức là trường hợp mà những người bị nghi là mang bệnh. Và khi mà Bộ Y tế đã xác định được cái danh sách của những người gọi là bị tình nghi là lây bệnh COVID-19 đó, Bộ Y tế sẽ liên lạc với những cái người tham dự này và khuyến cáo là họ nên ở nhà tự cách ly 14 ngày và đi thử COVID-19. Thì trong trường hợp này chị Trần Thị A cũng tuân thủ và đi thử COVID-19. Trong khi chờ đợi cái kết quả COVID-19 thì chị ở nhà, chị rất là vui khi mà cái kết quả thử nghiệm về là âm tính. Do đó mà chị đã đi ra ngoài, đi sinh hoạt với lại những bạn bè của mình và đi sinh hoạt những cái nhóm họp mà không có tuân thủ theo cái khoảng thời gian là phải tự cách ly isolation 14 ngày. Và bởi vì cái trường hợp như vậy mà đã lây ra ngoài cộng đồng rất là nhiều. Thành ra trong cái trường hợp gọi là những cái trường hợp bị nghi ngờ lây con COVID-19 thì cái khoảng thời gian tự cách ly 14 ngày là khoảng thời gian bắt buộc. Tức là dù cái kết quả có âm tính đi nữa, thì chị Trần Thị A cũng phải ở nhà 14 ngày để mà cách ly. Do đó, chúng ta phải hiểu rõ là cái trường hợp này rất là quan trọng, phải nhấn mạnh lại một lần nữa là trường hợp này rất là quan trọng. Bởi vì trong cái khoảng thời gian đầu, cái kết quả âm tính nó có thể không chính xác, do là nhiều khi trong khoảng thời gian đầu con vi khuẩn nó chưa có phát triển đủ, mà khi mình làm cái thử nghiệm á, lấy cái swab thì không có lấy được cái con vi khuẩn, cho nên kết quả nó có thể là âm tính. Hoặc là khi ta lấy thử nghiệm, người ta lấy không đúng chỗ, do đó cái kết quả trở về không có thấy được cái con vi khuẩn, cái kết quả nó cũng sẽ là âm tính. Trong cái khoảng thời gian ở nhà 14 ngày, sau khi mà thử đã có âm tính đó, nếu có những triệu chứng như hắt xì, sổ mũi, đau cổ, sốt, thì chị Trần Thị A cũng phải quay trở lại để mà thử thêm một lần nữa xem cái kết quả nó còn là âm tính hay không. Bây giờ nếu mà kết quả là dương tính thì dĩ nhiên là chị Trần Thị A sẽ được cái Bộ Y tế họ liên lạc liền, và họ sẽ yêu cầu là nếu trường hợp nhẹ thì chị ở nhà tiếp tục cách ly cho đến khi mà Bộ Y tế hoặc là những bác sĩ có thẩm quyền cho phép chị ra ngoài lại chung với cộng đồng. Đó, tức là chị phải đợi cho đến khi được được cái lệnh là mình clear để mà đi ra ngoài. Nếu mà trường hợp nặng đó, giống như là chị Trần Thị A khó thở hoặc là sốt cao, chị sẽ được chăm sóc đặc biệt ở trong nhà thương. Bây giờ đến cái trường hợp thứ hai mà mình nói tới, đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn B. Bây giờ trường hợp của anh Nguyễn Văn B là anh là một người 50 tuổi, anh đi làm, anh ở trong một cái vùng gọi là hotspot. Thì hiện tại bây giờ ở Sydney anh đang ở vùng Cabramatta, anh có cái những triệu chứng như là hắt xì, sổ mũi. Và bởi vì có triệu chứng như vậy, anh đã nói với lại người chủ của mình là anh là có những triệu chứng như vậy, anh xin được ở nhà và đi thử COVID-19. Thì cái trường hợp này anh làm rất là đúng, tức là anh đã bảo vệ cho chính mình và cũng bảo vệ cho những người xung quanh mình. Anh ở nhà, anh đi thử COVID-19. Thì cái kết quả trở về là cái COVID test nó là âm tính. Trong trong trường hợp âm tính này đó, anh có thể tiếp tục ở nhà cho đến khi mà anh hết hắt xì, sổ mũi, rồi anh quay lại chỗ làm. Hoặc là nếu mà anh cảm thấy khỏe và chỗ làm anh cần người thì anh vẫn có thể quay lại chỗ làm, đi làm với cái kết quả âm tính của mình và không phải đợi qua khỏi 14 ngày.
Như vậy là cái việc mà ý thức của mỗi người và hiểu là khi nào mình cần phải tự cách ly và khi nào mình được đi ra ngoài sinh hoạt với cộng đồng là một trong những cái vấn đề mà Kim Phụng nghĩ là rất là then chốt để có thể tránh được cái sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng.
Đúng vậy đó Kim Phụng.
Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về cái việc mà đi thử nghiệm. Tại vì Kim Phụng cũng có thấy rất là nhiều người thắc mắc là khi mà họ muốn được đi thử nghiệm COVID thì họ không biết là nên tới những địa điểm nào và liên lạc với những ai ạ.
Khi một người bệnh mà nghĩ đến thử COVID thì giống như hồi nãy chúng ta có nói qua về hai trường hợp. Một trường hợp là bị nghi ngờ là lây con COVID-19, thì trường hợp này rất là quan trọng. Cái người đi thử phải biết rằng nếu mình thật sự có con vi khuẩn, nếu mình đi ra ngoài lây cho người khác thì rất là nguy hiểm. Do đó mà trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng nên cẩn thận. Cái người bệnh mà nghi là mình bị COVID thì trước tiên á, là mình có thể tự đi thử đến những cái chỗ gọi là drive through testing, tức là những chỗ mà chạy xe qua đó Kim Phụng. Chúng ta có thể tìm được những cái chỗ drive through testing này qua cái mạng internet, tức là mình chỉ cần vào Google mình đánh drive through testing ở cái vùng mình ở thì nó sẽ hiện lên những cái chỗ drive through testing. Nếu mình không biết sử dụng internet, mình không biết sử dụng computer thì gọi ngay cho bác sĩ gia đình của mình và được hướng dẫn đi thử.
Đối với COVID-19 này thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mà không có bất cứ những cái dấu hiệu gì và có thể là bệnh nhẹ nhàng đi qua rồi người bệnh sẽ trở lại với lại cái sức khỏe bình thường của mình. Nhưng mà Kim Phụng nghĩ rằng cái hậu quả của COVID-19 này không hề đơn giản như vậy. Vậy thì bác sĩ Bình có thể chia sẻ thêm về cái cách làm như thế nào để mà mình chăm sóc và phục hồi đối với những người mà đã bị nhiễm COVID ạ?
Cũng đúng như là chuyên phục nói, tức là cái trường hợp mà lây nhiễm COVID-19 á, nó có thể ranging, tức là có thể có những trường hợp rất là nhẹ, ngay cả những người mà họ có vi khuẩn, họ bị lây vi khuẩn, họ không biết là mình bị cái con vi khuẩn nữa, nhiều khi không có triệu chứng hoặc chỉ thấy hơi rát rát cổ họng chút, hơi chảy mũi chút thôi, rồi sau đó nó hết, giống như là một cái triệu chứng của cảm lạnh vậy. Nhưng cũng có những người bị rất là nặng, và những trường hợp nặng vậy thường phải được chăm sóc ở trong nhà thương, và nặng nữa thì được chăm sóc ở những cái đơn vị gọi là ICU, hay là những cái đơn vị chăm sóc đặc biệt á. Mình đã nghe qua những cái trường hợp những bệnh nhân nhiều khi phải nằm trong những cái phòng ICU này và được hô hấp nhân tạo cho đến 3 tuần lễ. Tức là cái trường hợp của con COVID-19 này á, khi mà nặng nó rất là kinh khủng. Một người thí dụ bị sưng phổi, bị influenza, tức là loại cúm nặng nhất, thì họ cũng ở trong ICU khoảng 1 tuần, cao lắm là 2 tuần thôi. Nhưng mà trường hợp COVID-19 thì nó kéo dài nhiều khi 3 tuần, hơn 3 tuần lễ, và rất là nguy hiểm. Ngay cả những người mà sống sót khi mà qua khỏi cái giai đoạn nguy hiểm đó, thì có những cái hậu quả lâu dài rất là nguy hiểm. Ví dụ bây giờ mình chưa đủ thời gian dài để mà liệt kê hết tất cả những cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà đến giờ phút này á, thì những cái bác sĩ cũng như những cái khoa học gia đã nhận thấy được là cái khả năng mà những người bệnh nhân bị nặng sống sót sau khi được chăm sóc đặc biệt ICU đó thì có thể bị nám phổi, cái tỷ lệ này khoảng 30%. Thì khi bị nám phổi thì cái người bệnh sống sót sau này sẽ cảm thấy rất là khó thở, không còn tập thể dục được, không còn chạy bộ được giống như là mình mong muốn, không còn, thí dụ như là những cái người mà đi thi đấu sẽ không còn đi thi đấu được nữa, bởi vì cái khả năng về hô hấp của mình nó giảm rất là nhiều. Người ta cũng liệt kê được là 50% những cái người bệnh nhân này có những cái triệu chứng mệt mỏi kinh niên kéo dài, ảnh hưởng đến não bộ, ảnh hưởng đến sự nhận thức, rồi ảnh hưởng đến tim.
Nghe như vậy cảm thấy là cái bệnh COVID-19 này nó không chỉ dừng lại ở cái mức là cái sự lây lan rồi những cái triệu chứng khó chịu và rất là mệt mỏi khi bệnh, mà còn là những cái hậu quả sau khi mà đã được thoát khỏi căn bệnh và phục hồi rồi nữa. Như vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn để có thể phòng tránh được cái sự lây lan COVID này cho bản thân mình, cho người thân cũng như là cho cộng đồng. Một cái câu hỏi mà để khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin bác sĩ Bình có thể tóm tắt lại những cái hướng dẫn cần thiết nhất và căn bản nhất của Bộ Y tế hiện nay để giúp cho mỗi chúng ta có thể nâng cao ý thức của mình cùng cộng đồng để dừng lại cái sự lây lan của COVID-19 ạ.
Thì những cái hướng dẫn này gồm có là giữ khoảng cách xã hội, tức là social distancing, chúng ta phải giữ cái khoảng cách xã hội 1.5 mét khi chúng ta ra ngoài, hoặc là 4 mét vuông nếu chúng ta vào những cái phòng gọi là cái enclosed environment, ví dụ vào nhà hàng hoặc là vào những cái phòng tập gym. Đeo mask nếu mà ra những đám đông, rửa tay thường xuyên, nếu ho hắt xì thì ho hắt xì vào cái cùi chỏ tay. Đặc biệt là từ ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa rồi đó, thì tiểu bang Victoria đã tuyên bố gọi là State Four Restriction, và tuyên bố một cái gọi là State of Disaster. Và cái State Four này nó gồm những cái gì? Thứ nhất là hạn chế tất cả những sự đi lại. Thí dụ như là nếu mà tập thể dục á, thì chỉ được tập 1 tiếng một ngày thôi. Nếu mình đi ra ngoài tập thể dục 1 tiếng một ngày thôi, mình đi chỉ được đi trong vòng 5 cây số ở cái chỗ mình ở thôi, và tối đa là 2 người một lúc. Tức là nếu mình chạy bộ thì chỉ được chạy với một người bạn hoặc là người thân của mình, thì không được chạy 3 người nữa. Shopping thì những cái shop nào mà thuộc loại là không có cần thiết đều phải được yêu cầu đóng cửa. Chỉ có những cái shop, những cái bán những đồ nhu yếu phẩm, những cái thuốc tây hoặc là bác sĩ thì mới mở mà thôi. Lớp học á, thì bây giờ học ở nhà hết. Ở dưới mẹ mình giờ học ở nhà, không không có còn đi lớp học nữa. Rồi có luật giới nghiêm nữa. Cái giới nghiêm từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng, tức là cái khoảng thời gian đó là không được đi ra đường, trừ khi là những trường hợp rất là cần thiết, emergency thì mới được đi ra đường mà thôi. Còn nếu mình đi ra, nếu cảnh sát hỏi được mà không có lý do chính đáng, thì cảnh sát có thể cho mình một cái tờ giấy phạt, và coi như mang khẩu trang là giống như là chúng ta đã biết ở Melbourne là mang khẩu trang là bắt buộc rồi, mandatory, tức là bắt buộc phải mang khẩu trang. Mình ra đường mà không mang khẩu trang là cảnh sát có thể lại hỏi mình liền. Còn cái state of disaster mà dưới Melbourne tuyên bố đó, tức là chính phủ cho lực lượng cảnh sát cũng như là những cái cơ quan chức năng những quyền hạn lớn hơn để mà có thể thi hành những cái lệnh về giới hạn này. Do đó cảnh sát có thể yêu cầu mình trình giấy tờ, có thể bắt mình mang về trạm cảnh sát nếu mình không tuân thủ, hoặc là mình chống lại lệnh cảnh sát. Tức là chính phủ sẽ cho cảnh sát nhiều quyền hành hơn để mà thi hành những cái luật này. rất may là hiện tại bây giờ ở trên New South Wales, ở trên Sydney, tuy là cái ca có tăng lên nhưng mà chưa đến cái gọi là cái giai đoạn là stage 4 restriction. Vậy cái sự khác nhau là cái gì? Cái sự khác nhau á là ở dưới Victoria những cái ca nhiễm gọi là ca nhiễm trong cộng đồng đó, tức là những cái ca nhiễm mà Bộ Y tế không có biết được cái nguồn gốc nó từ đâu ra, nó rất là nhiều. Cái sự nhiễm trong cộng đồng này nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà nó nhiều như vậy thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Do đó mà tiểu bang Victoria phải đi đến một cái quyết định rất là quan trọng, tức là đi đến stage 4 và tuyên bố cái tình trạng gọi là báo động, state of disaster. Trong khi ở Sydney, ở tiểu bang New South Wales thì cái sự lây nhiễm trong cộng đồng nó còn thấp, do đó chúng ta chưa đi đến đó. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ không đi đến đó nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta không mỗi người đóng góp một bàn tay để mà giảm thiểu cái sự lan truyền trong cộng đồng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình. Như bác sĩ Bình chia sẻ là ở Sydney cũng đang có những cái con số lây nhiễm COVID-19 tăng mỗi ngày. Như vậy là chúng ta cũng phải rất là cẩn thận để không có giống như Melbourne cũng đang đi vào cái tình trạng giới nghiêm rất là nghiêm ngặt. Và cái điều này phụ thuộc rất là nhiều vào ý thức của mỗi người cũng như là sự hợp tác của mỗi người trong cộng đồng. Và hy vọng rằng trong những cái chương trình tới nói chuyện với bác sĩ Bình về COVID-19 thì chúng ta sẽ được nghe được những cái tin mừng về vaccine. Xin cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ Bình trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.